Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong chương trình Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp phần 2 của bài Yêu Chúa, nhận biết sự phục hồi đến từ Chúa. Trong chương trình Sống Đạo tăng trưởng tuần trước, chúng ta đã học hỏi với nhau phần 1 của đề tài Yêu Chúa, nhận biết sự phục hồi đến từ Chúa. Chúng ta đã được biết tình trạng chiên được phục hồi khi chiên ngã ngửa và đi lạc. Trong chương trình hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu thêm về phương cách và lý do Chúa phục hồi cho người yêu Ngài. Phần 1. Phương cách phục hồi. Trước giả Thi Thiên 23 nói, Ngài dẫn tôi vào các lối công bình. Đấng chăn chiên không những cho bầy chiên ăn, mà còn dẫn dắt, chu cấp nhu cầu và bảo vệ đàn chiên, đem những con chiên lạc về và tiếp tục dẫn chiên đi trên các lối công bình hay đường ngay nẻo chính. Chiên không thể nhìn xa, khi không đi theo người chăn, chiên sẽ đi lạc. Người chăn ở Palestine rành rẽ đường đi trong hoang mạc, ngay cả những đường mòn, lối đi của thú dữ hay nơi trộm cướp nằm chờ. Đối với chiên, mọi con đường đều giống nhau. Nó không biết lối nào dẫn đến triền núi đá hay thú dữ. Lời Chúa cảnh báo rằng, có một con đường coi dường chính đáng cho loài người, nhưng đến cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết. Theo Châm Ngôn chương 14 câu 12. Nhưng đấng chăn giữ vua David là Chúa hằng hữu, Ngài luôn dẫn dắt ông vào đường ngay nẻo chính, để ông luôn bước đi trên con đường sự sống, bình an và thỏa lòng. Mà trước giả Châm Ngôn chương 4 câu 18 mô tả, con đường người công bình giống như sự sáng chiếu rạng, càng sáng thêm lên cho đến giữa trưa. Trên con đường Chúa dẫn ông đi, không có bóng tối, không nguy hiểm, không có sự thất vọng. Càng đi, ánh sáng càng sáng hơn, khiến cho người đi không hề bị lầm lạc, như Châm Ngôn chương 12 câu 28 khẳng định rằng, sự sống ở nơi đường công bình, trên lối nó không có sự chết. Giống như chiên, dù thị giác của trước giả không xấu trên phương diện thể chất, nhưng trên phương diện thuộc linh thì ông như bị cận thị, khiến không thể nhìn xa được. Tuy nhiên, khi trước giả Thi Thiên 23 bước đi theo gót chân Chúa hằng hữu, thì ông hoàn toàn không sợ bị lạc đường, như lời Chúa hứa trong Ê-sai chương 35 từ câu 8 đến câu 9 rằng, ai đi trong đường đó, dầu khờ dại cũng không lầm lạc. Trên đường đó không có sư tử, không có một thú dữ nào lên. Chẳng ai gặp nó ở đó, song những kẻ được chuộc sẽ bước đi đường ấy. Chỉ có những người được chuộc và yêu Chúa mới đi trên con đường đó. Họ sẽ được bảo vệ khỏi những kẻ ác trên đường đi và khỏi thú dữ. Ngài đang dọn sẵn một con đường cho tất cả mọi người du hành đến nhà Ngài, và Ngài cùng đi với họ, như lời Chúa hằng hữu hứa cùng tổ phụ của trước giả Thi Thiên 23 là ông Gia-cốp rằng, này, ta ở cùng ngươi, ngươi đi đâu sẽ theo gìn giữ đó và đem ngươi về xứ này. Vì ta không bao giờ bỏ ngươi cho đến khi ta làm xong những điều ta đã hứa cùng ngươi. Theo Sáng Thế Ký, chương 28, câu 15. Và chính trước giả Thi Thiên 23 là một trong dòng người tu hành từ đất lên trời. Là người yêu Chúa, khi phó thác tương lai của chúng ta cho đấng chăn nhân lành là Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì Ngài sẽ dẫn chúng ta bước đi trên đường ngay nẻo chính, và Ngài luôn đi cùng với chúng ta, như lời Ngài đã hứa rằng, và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Theo Ma-thi-ơ chương 28 câu 20. Bao lâu chúng ta yêu Chúa hết lòng và cứ bước đi trong sự dẫn dắt của Ngài, thì người yêu Chúa hoàn toàn được sự bình an, thỏa lòng và phước hạnh cho đến khi bước vào nhà Chúa trên trời. Phần thứ hai, lý do phục hồi. Trước giả Thi Thiên 23 nói thêm, Ngài dẫn tôi vào các lối công bình vì cớ danh Ngài. Danh Chúa là danh quyền năng, cao quý, diệu kỳ. Dù trong thời điểm của trước giả Thi Thiên 23 chỉ có một số người phủ phục trước danh Chúa Hằng Hữu, nhưng trong tương lai, khi nghe đến danh Chúa Hằng Hữu trong Cựu Ước và là Chúa Cứu Thế trong Tân Ước, thì mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất thảy đều quỳ xuống và mọi lưỡi thảy đều xưng Giêsu Christ là Chúa mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha, theo Philip chương 2 từ câu 10 đến câu 11. Vì cớ danh Ngài mà Chúa Hằng Hữu không bỏ mặc chiên bước đi trên con đường dẫn đến sự chết do chiên bướng bỉnh và dại khờ, nhưng Ngài sẽ phục hồi dẫn chiên đi trên các lối công bình để chiên được an toàn. Danh Chúa gắn liền với thuộc tánh của Ngài, đấng đời đời, toàn tại, quyền năng, yêu thương, thánh khiết, công bình, thành tín, vân vân, thì Chúa không thể nào bỏ mặc bầy chiên của Ngài tản lạc, ai theo đường nấy, mà tìm cách đem chiên về chuồng của Ngài. Vì Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian, thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Theo Giăng chương 13 câu 1. Là con dân của Chúa, chúng ta được Ngài mua chuộc bởi dòng huyết của Chúa Cứu Thế Giêsu đổ ra trên cây thập tự và đức tin nơi sự cứu chuộc của Ngài. Chúng ta được trở nên chiên trong bầy của Ngài, được Ngài chăm sóc quan phòng. Dù đôi khi chúng ta có bướng bỉnh dại dột, không nghe theo sự dẫn dắt của Ngài nên lầm đường lạc lối, nhưng vì cớ danh Ngài mà Chúa tiếp tục tìm cách dẫn chúng ta là những người hết lòng yêu Chúa về ràng của Ngài. Đứng trước tình yêu thương vô bờ bến của Chúa, chúng ta không thể tiếp tục sống cho những ham muốn của bản ngã, nhưng cứ luôn yêu Chúa càng hơn và sống cho đấng đã chết và sống lại cho mình. Đó là khi chúng ta sống theo sự dẫn dắt của Chúa và thể hiện trong cách suy nghĩ cùng hành vi làm vinh hiển danh Chúa, hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác, ngang nghịch được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vết, không tì, không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian, theo Philip chương 2 câu 15. Đồng thời, chúng ta hãy để Chúa sử dụng mình, dự phần đem chiên lạc trở về với Ngài. Truyện kể rằng, sau khi từ đảo Bác Mô trở về, sứ đồ Giăng cư ngụ tại thành phố Ê-phê-sô, và từ đó ông thường đi đến những thành phố lân cận của người ngoại bang để truyền giảng tin lành hoặc bổ nhiệm các trưởng lão và sắp đặt công việc hội thánh. Một lần trong chuyến lưu hành, ông đến một thành phố nhỏ kia và gặp một thanh niên có vẻ khôi ngô tuấn tú. Ông bèn nói với vị trưởng lão hội thánh đó rằng, tôi giao phó chàng thanh niên này cho ông với tất cả nhiệt tâm của tôi, kêu xin chính Chúa và hội thánh chứng giám. Vị trưởng lão kia chấp nhận sự giao phó ấy và hứa nguyện sẽ chăm sóc chàng thanh niên. Vị trưởng lão đem chàng thanh niên về nhà mình nuôi nấng dạy dỗ, và chẳng bao lâu thì làm lễ báp têm cho chàng. Sau đó vị trưởng lão ấy không theo dõi chăm sóc nữa, vì cho rằng ông đã đóng ấn của Chúa trên cậu ấy như một lá bùa hộ mạng khỏi ma quỷ rồi. Cậu thanh niên ấy bắt đầu sa sút, bị các bạn đồng tuổi cám dỗ phạm tội, trước hết là ăn nhậu say sưa, rồi tiếp theo là phạm những tội ác lớn hơn. Lần lần cậu lìa bỏ Chúa, nhóm họp với các thanh niên du đảng, cầm đầu chúng và lập thành một đảng cướp. Sau đó không lâu, sứ đồ Giăng trở lại thành phố ấy, và sau khi đã sắp đặt xong việc hội thánh, bèn hỏi vị trưởng lão rằng, ông trưởng lão ơi, xin hãy trả lại cho tôi điều tôi đã phó thác cho ông và ông đã nhận lãnh có Chúa và hội thánh chứng giám. Vị trưởng lão không biết sứ đồ Giăng nói gì, nên Giăng nói rõ, tôi đòi ông trả chàng thanh niên và linh hồn của em ấy cho tôi. Vị trưởng lão bèn khóc và nói rằng, nó đã chết rồi. Sứ đồ Giăng hỏi, chết cách nào và tại sao? Vị trưởng lão đáp, nó chết đối với Chúa vì nó đã trở nên xấu xa hung ác và trở thành một tướng cướp. Sứ đồ Giăng bèn xé áo mình, đấm ngực và than khóc lớn tiếng, đoạn nói, ôi, tôi đã giao phó linh hồn em kia cho ông canh giữ mà ông canh giữ như thế sao? Hãy đem đến cho tôi một con ngựa và một người dẫn đường. Tức thì ông lên ngựa, chạy đến chỗ của đảng cướp, để cho các bộ hạ của chàng thanh niên ấy bắt lấy ông. Đoạn ông nói với họ, hãy đem tôi đến với đầu đảng của các cậu, vì ấy là lý do mà tôi đến đây. Tên đầu đảng với khí giới đầy đủ, ngồi chờ các bộ hạ giải người mới bị bắt đến. Khi cậu nhìn biết người mới bị bắt là sứ đồ Văn, thì cậu rất hổ thẹn và xoay lưng chạy trốn. Nhưng sứ đồ Văn chạy theo hết mình, quên cả tuổi già sức yếu và kêu lớn lên rằng, con ơi, tại sao con chạy trốn trước mặt cha của con là người đã già yếu và tay không? Hãy thương xót cha. Hỡi con, đừng sợ, còn có hy vọng về sự sống cho con. Cha sẽ khai trình thế cho con trước mặt Chúa. Nếu cần, cha cũng vui lòng chết thế cho con như Chúa đã chịu chết thế cho chúng ta vậy. Hãy dừng lại, hãy tin cậy. Chúa đã sai cha đến. Khi nghe những lời ấy, cậu thanh niên bèn dừng lại, cúi mặt xuống đất, đoạn quăng hết khí giới, run rẩy khóc lóc đắng cay. Rồi cậu ôm lấy vị sứ đồ già yếu, van xin tha thứ và đưa tay phải ra cho vị sứ đồ bắt lấy như một cử chỉ ăn năn. Vị sứ đồ quỳ xuống cầu nguyện xin Chúa tha thứ cho cậu, hôn cậu và hôn bàn tay phải của cậu như đã được rửa sạch và dẫn cậu về với hội thánh. Đoạn sứ đồ Văn kiên ăn cầu nguyện cho cậu và không rời khỏi đó cho đến khi đã đặt cậu thanh niên ấy vào lòng của hội thánh. Trước giả thi thiên 23 kinh nghiệm rằng Ngài bổ lại linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công bình vì cớ danh Ngài. Chắc hẳn mỗi chúng ta ít nhiều đều có ít nhất một lần từng trải sự phục hồi của Chúa. Hãy bày tỏ lòng biết ơn Chúa qua suy nghĩ và lối sống vì sự vinh hiển của Chúa. Đồng thời, hãy sẵn sàng để Chúa sử dụng, góp phần đưa dắt người hư mất và ngã lòng về với Ngài. Bạn sẽ trở nên người hữu dụng cho Chúa khi nhận biết rằng sự phục hồi luôn đến từ Chúa, miễn là bạn vẫn cứ một lòng yêu kính Ngài.
Khi tôi được bình tĩnh, dường sông chảy theo đường đời, hoặc lắm thông minh như ba đào rồi, hoàn cảnh dẫu ra sao, Christ khuyên cứ nói sắc đinh, linh hồn ôi ta yên ninh, thật tâm linh tôi, yên ninh thay, lòng tôi nay bình an thay. Satan luôn dày đạp đời tôi trái cơn tập rèn, tôi vẫn